Rồi đoạn sau, một hôm sư thấy thị giả bưng cơm sẩy tay làm rơi xuống đất, sợ quá thị giả lấy tay hút cơm vẫn còn lộn đất. Sư tự hối nói: ta sống không làm lợi ích cho ai, luống nhọc người cung cấp đến phải như thế. Từ đây sư mặc áo lá cây, ăn các thứ trái lượm được, không dùng cơm nữa, trải qua 10 năm như thế. Thấy chuyện việc nhỏ và mà ngài cũng cảm nhận đánh thức rồi, ngài sống là rất có ý chí, thấy không? Sau vì muốn tìm chỗ riêng để an dưỡng tuổi già, sư vào sâu trong núi Từ Sơn kết cỏ làm am ở. Mỗi khi đi kinh hành dưới rừng, sư dùng gậy quải một túi vải, ngồi nằm chỗ nào các loài dã thú trông thấy đều nép phục. Tức là đạo hạnh của ngài đó, nó cảm đến những loài thú, thấy không? Vua Lý Huệ Tông kính trọng đạo đức của sư, sắp bài đủ lễ đón tiếp. Sư ẩn tránh, sai thị giả đáp lời sứ rằng, không? Tức là vua Lý Huệ Tông đó kính trọng, sai người đón tiếp, nhưng mà ngài tránh. Đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho mình học đó. Nếu mà theo mà như mình đó, thì sao? Được mà vua mời thì sao? Được mời thì quá hạnh diện rồi, phải tới liền. Đây, ngài sai thị giả đáp lời sứ nè: bần đạo sống nhờ đất vua, ăn lộc của vua, được xuất gia thờ Phật đã trải nhiều năm, công đức chưa thuần thục, thật lấy làm hổ thẹn. Nếu bảo ra ý kiến vua, chẳng những không bổ ích về việc trị dân, lại chuốc lấy sự chê bai của chúng sanh. Huống là hiện nay Phật pháp thịnh hành, những bậc thầy mẫu mực trong đạo đã tụ họp về cấm túc quy nghi trong điện cát. Xét lại phận hèn quê mùa này, một lá y nương trong núi hành đạo đâu dám đến nơi ấy. Từ đó sư quyết định không xuống núi. Như thấy đó là những cái nếp sống, những cái gương mà của người xưa đó, để cho bây giờ mình học. Đây gọi là không bị danh lợi chi phối, thấy không? Chứ còn không khéo rồi mình nghĩa là bị danh lợi nó chi phối rồi, nó mất đi những cái công phu, những cái tâm gọi là thanh tịnh trong sáng của mình, thấy không? Được vua mời đó không ra, thấy không? Rồi ẩn luôn, từ đó coi như quyết định là không xuống núi nữa. Còn mình là nhiều khi là còn kiếm chuyện để xuống núi, tức là tạo duyên để mà xuống núi nữa, thấy không? Cho nên đó là những cái mà để cho mình kiểm điểm lại mình, nếu mà công phu của mình chưa tới đâu thì phải ráng giữ gìn, thấy không? Những cái thời gian nó quý báu để mà tu hành cho nó được xứng đáng, chứ còn chưa gì mà rồi để cho các cái duyên ngoài nó chi phối nhiều, mất cái công phu, sao ăn năn không kịp. Có vị tăng hỏi: hòa thượng từ ngày ở núi này đến giờ thì làm việc gì? Sư đáp bài kệ: hứa do tập theo đức, nào biết đời mấy xuân, vô vi sống đồng rộng, người tự tại thông dong. Nguyên văn: na dĩ hứa do đức, hà chi thế kỷ xuân, vô vi cư phán giả, tiêu diêu tự tại nhân. Hỏi là hòa thượng đó, từ ngày ở núi này đó đến bây giờ làm việc gì? Tức là muốn hỏi cái gì? Tức là muốn hỏi chỗ sống của ngài đó, thấy không? Chỗ sống tức là cái chỗ tâm chứng của ngài đó. Thì ngài đáp không phải đáp theo cái kiểu thông thường, đáp là hứa do tập theo đức, nào biết đời mấy xuân. Tức là giống như tập theo cái đức hứa do. Hứa do là vị ẩn sĩ từ thời xưa của Trung Quốc, tức là thời vua Nghiêu lận. Tức là ở đây là vào thời vua Đường Nghiêu của Trung Quốc á, thì ông hứa do này á là sống trong đó cùng một thời, đó là có ông Sào Phủ nữa, coi như hai vị ẩn sĩ. Thì ông vua Nghiêu đó nghe tiếng, cho nên là muốn nhường ngôi cho ông Hứa Do. Nhưng mà ông Hứa Do này, ông cương quyết nhất định là từ chối, không có nhận mà làm vua đó. mới vào ẩn ở trong núi, gọi là cái núi Trung Nhạc, ở phía nam sông Dịch Thủy. Rồi Du Nghiêu thấy vậy là càng kính trọng thêm nữa, sau đó lại một lần nữa mời ra để mà giao cho cai quản chín châu thiên hạ. Thì ông Hứa Do ông thấy vậy ông mới bực mình quá, bực mình là phải nghe cái chuyện mà gọi là cái giao quyền giao tước hoài. Người khác thì mừng, nhưng mà ông đang bực mình quá, cho nên ông mới đi ra cái bờ sông Dịch Thủy đó, ông rửa lỗ tai, ông nói là nghe chuyện đó nó dừa lỗ tai, ra xong thì rửa lỗ tai. Thì đó lúc đó lại gặp ông Sào Phủ đang dắt trâu để định xuống sông đó cho trâu nó uống nước, thấy Hứa Do xong rồi rửa lỗ tai mới hỏi lý do, thì ông Hứa Do mới thực lại đó, nghĩa là ông Du Nghiêu làm cứ đem cái chuyện nhường ngôi mà ông giao hoài, tôi thấy nó nhơ lỗ tai quá cho nên muốn đây để rửa lỗ tai. Thì nghe như vậy thì ông Sào Phủ ông lật đật ông rắc trâu, ông đi lên cái mé trên nước, ông không cho trâu uống nữa. Thì ông Hứa Do ông thấy vậy ông làm lạ, hỏi chứ ông đi đâu vậy. Thì ông Sào Phủ đó, ông mới nói rằng dắt trâu lên kia chứ còn cũng sợ cho trâu nó uống nó lại nhơ nhơ cái miệng trâu luôn. thì như vậy đó là để muốn nói lên là hai cái vị ẩn sĩ đó, đó sống như nào ẩn vật, không là tâm nghĩa là không có muốn dính vào trong cái danh lợi, giữ cái lòng nó trong sáng, nghĩa là sống ẩn vật thôi, không chứ không có ham danh lợi. Thì ở đây thì ngài Hiện Quang đó, ngài mới dẫn Hứa Do đó, không để mới nói là đây là sống ẩn vật, ẩn ở trong rừng trong núi, cho nên quên mất thời gian, bởi vậy mà đâu có biết là mấy xuân, thời gian qua không có nhớ nữa, quên sống quên cả thời gian, gọi là vô vi, sống đồng rộng, tức là sống ở trong cái nơi núi rừng, nơi đồng rộng đó, tự tại vậy thôi, quên cả thời gian, quên người đời, đó gọi là cái chỗ gọi là cái chỗ làm hàng ngày của ông là như vậy, của ngài là như vậy, không? Tức là muốn nói cái gì? Tức là muốn nói ở đây á là cái chỗ sống của ngài đó là sống là trong cái chỗ vô vi đó, tự tại, quên mất cái thời gian, không có mắc kẹt trong thời gian, không mắc kẹt trong tình đời, nghĩa là sống ngay thực tại đây thôi.